thứ năm tuần thứ năm thường niên, chủ đề phẩm giá của phụ nữ. Người tị nạn Việt Nam bị giằng co giữa hai kiểu mẫu, nên theo kiểu Âu Tây mà năm thứ tự liên hệ được sắp xếp ưu tiên như sau: thứ nhất đàn bà, kế đến con nít, chó, cỏ và đàn ông, hay theo kiểu Việt Nam chồng chúa, vợ tôi. Điều quan trọng không phải việc đòi cho được sự ngang hàng, nhưng làm sao cho cuộc đời cả hai và gia đình được hạnh phúc. Cả hai kiểu mẫu trên đều dẫn tới những xáo trộn trong cuộc sống gia đình. Theo kiểu Âu Tây, đàn ông được xếp hạng sau cả con nít, chó và cỏ, hỏi còn tư cách gì để hướng dẫn gia đình. Và điều này hoàn toàn trái ngược với ý định ban đầu của Thiên Chúa. Theo kiểu Việt Nam, người vợ chỉ được coi như người tớ nữ của chồng, và hậu quả là người vợ bị quên lãng và đối xử rất tàn tệ. Điều này cũng đi ngược lại với ý định ban đầu của Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong thơ gửi các tín hữu Ephesô đã đưa ra một kiểu mẫu theo Thánh Kinh: người vợ hãy vâng lời chồng như giáo hội vâng lời Đức Kitô, và người chồng hãy yêu thương vợ như chính bản thân mình, và như Đức Kitô đã yêu thương và hy sinh mạng sống mình cho giáo hội. Các bài đọc hôm nay tập trung trong vai trò người phụ nữ. Trong bài đọc 1 năm chẵn, vua Solomon bị các bà vợ mê hoặc để phản bội Thiên Chúa khi về già. Mặc dù Thiên Chúa đã hiện ra để cảnh cáo hai lần, sau cùng Thiên Chúa buộc phải phạt bằng cách chia cắt vương quốc của nhà vua để chỉ cho dòng dõi của vua một phần. Trong Phúc Âm, người phụ nữ xứ Phoenicia kiên nhẫn vượt qua bức tường dân ngoại và tự ái để xin Chúa Giêsu chữa lành con gái mình. Bài đọc 1: ta sẽ giựt lấy vương quốc ngươi mà trao cho một thuộc hạ của ngươi. Thứ nhất, vua Solomon phản bội Thiên Chúa. Trong lịch sử thế giới xưa cũng như nay, biết bao nhiêu anh hùng đã bị tiêu tan sự nghiệp vì mỹ nhân. Lịch sử của Do Thái cũng đầy dẫy những câu chuyện tương tự. Tuần trước, chúng ta được biết vua David đã bị Thiên Chúa để cho biết bao tai ương xảy ra cho nhà vua, cho gia đình và cho quốc gia sau khi David phạm tội ngoại tình với bà Bathsheba và tội thủ tiêu Uriah chồng bà để phi tang. Tuy nhiên, vì David hết lòng ăn năn trở lại, Thiên Chúa đã xót thương và chúc lành cho Solomon, con kế vị của David. Trong mấy ngày qua, chúng ta được nghe sự khôn ngoan và vinh quang tuyệt đỉnh của vua Solomon. Nhưng rồi, lại một lần nữa, anh hùng bị tiêu tan cơ nghiệp vì các mỹ nhân. Nhà vua phản bội Thiên Chúa bằng cách xây dựng đền thờ cho tất cả các thần của những bà vợ. Theo truyền thuyết, Solomon có tới 700 vợ và 300 cung phi. Chắc là ông không xây cả 100 bàn thờ. Trình thuật chỉ liệt kê 4 bàn thờ chính: nữ thần Astoreth của dân Sidon, thần Milcom ghê tởm của dân Ammon, thần Kemos ghê tởm của dân Moab và thần Molech ghê tởm của con cái Ammon. Một người có thể tự hỏi tại sao một người khôn ngoan như Salomon đã biết nguồn gốc và mục đích của mọi sự việc lại phản bội Thiên Chúa. Trình thuật đưa ra hai lý do. Thứ nhất, lún lẫn của tuổi già. Trí khôn và cơ thể con người chắc chắn bị suy sụp theo thời gian. Khi về già, vua Solomon chắc không còn tinh anh để phán xét sự việc cách khôn ngoan như khi còn trẻ. Điều này phải là bài học cho những người đi sau, để đừng quá tự tin vào sự khôn ngoan của mình, nhưng phải cậy nhờ vào ơn Thánh Chúa qua cuộc sống cầu nguyện và kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Thứ hai, áp lực của những mỹ nhân. Các ông chồng có tuổi thường dễ bị lung lay vì sắc đẹp của những người vợ trẻ, nhất là khi các nàng biết dùng vũ khí nguy hiểm là đổ những giọt lệ. Người đi sau có thể học nơi vua Salomon, đừng quá tham lam đèo bồng. Thân trai hai vợ đã bị xẻ làm hai rồi. Vua Salomon khổ thế nào khi bị xẻ thành ngàn mảnh. Thứ hai, hậu quả của việc nghe lời các bà vợ. Đức Chúa nổi giận với vua Salomon vì lòng vua rời xa Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, đấng đã hiện ra với vua hai lần và truyền cho vua là đừng đi theo các thần ngoại. Nhưng vua không giữ điều Đức Chúa đã truyền. Đức Chúa phán với vua Salomon, vì ngươi đã như vậy và đã không giữ giao ước cũng như các giới răn ta truyền cho ngươi, thì chắc chắn ta sẽ giựt lấy vương quốc ngươi mà trao cho một thuộc hạ của ngươi. Tuy thế, vì tình nghĩa và những gì Thiên Chúa đã hứa với vua cha David, Thiên Chúa đã không làm điều đó trong đời vua Solomon, nhưng sẽ chờ tới thời con của Solomon. Dòng dõi của Solomon chỉ còn giữ lại được một chi tộc và sẽ trở thành vương quốc Juda với thủ đô đặt tại Jerusalem. Nhìn lại cuộc đời của các vua Saul, David, Solomon trong lịch sử Israel, một người có thể học được bài học phải biết đặt mối liên hệ với Thiên Chúa trên tất cả mọi sự. Khi họ trung thành với Thiên Chúa, họ được Thiên Chúa ban ơn, bảo vệ và chúc lành. Nhưng khi họ bất tôn và phản bội Ngài, họ phải lãnh nhận biết bao đau khổ xảy đến, không chỉ trên cá nhân, nhưng còn trên gia đình và quốc gia nữa. Sự phản bội chỉ xảy ra về phía con người, về phía Thiên Chúa. Tất cả những gì Ngài hứa, Ngài đã thi hành. Phúc âm. Người phụ nữ Phoenicia vượt qua xấu hổ để cầu xin cho con gái. Trong 3 năm rao giảng của Chúa Giêsu, Ngài rất ít khi đi ra ngoài lãnh thổ của Do Thái. Lý do không phải vì Ngài không muốn tin mừng của Ngài được lan rộng đến dân ngoại, nhưng vì Ngài đã có kế hoạch rõ ràng. Bổn phận của Ngài là loan báo tin mừng cho các chiên lạc của nhà Israel. Các tông đồ, nhất là Phaolô và Barnabas, sẽ loan truyền tin mừng đến cho dân ngoại. Đó là lý do tại sao trình thuật kể Đức Giêsu đứng dậy rời nơi đó đến địa hạt Tyre. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến người, liền vào sấp mình dưới chân người. Tuy nhiên, tuy không có ý định loan báo tin mừng và chữa bệnh cho dân ngoại, nhưng đứng trước cách biểu lộ niềm tin và sự kiên trì của bà, Chúa Giêsu đã chữa lành cho con gái của bà. Thứ nhất, bà vượt qua bức tường ngăn cách dân ngoại. Thánh Marco nói rõ về lai lịch của người phụ nữ. Bà là người Hy Lạp, gốc Phoenician, thuộc xứ Syria. Bà xin người trừ quỷ cho con gái bà. Bà biết rõ Chúa Giêsu là người Do Thái. Bà theo truyền thống, bà không có lý do gì để cầu xin với Chúa Giêsu, vì người Do Thái không muốn làm một điều gì với dân ngoại. Nhưng vì lòng thương con, bà đã đạp đổ bức tường kỳ thị giữa hai dân tộc để đến và cầu xin với Chúa. Thứ hai, bà vượt qua bức tường tự ái. Vượt qua được bức tường kỳ thị chủng tộc, bà phải đương đầu với một bức tường khác khó khăn để vượt qua hơn là tính tự ái. Chúa Giêsu nói với bà, phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Chúa Giêsu so sánh con của bà với chó con, và như thế bà cũng bị so sánh như loài chó. Khi một người bị so sánh như thế, thử hỏi bao nhiêu người còn có can đảm ở lại để tiếp tục nài xin như bà. Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con. Đứng trước một người dân ngoại, thấy cách biểu lộ niềm tin và tình thương của bà cho con như thế, Chúa Giêsu nói với bà, vì bà nói thế nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất. Áp dụng trong cuộc sống. Các bài đọc hôm nay đòi hỏi chúng ta phải suy xét lại mối liên hệ giữa nam nữ và liên hệ vợ chồng. Chúng ta phải biết cách đối xử sao cho phù hợp với ý định của Thiên Chúa ban đầu. Chúng ta đừng dễ dàng chạy theo những trào lưu hiện hành của xã hội, trọng nữ khinh nam của Âu Tây, hay nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô của Trung Hoa, hay chồng chúa vợ tôi của Việt Nam. Vì cả hai giới đều bình đẳng trước mặt Thiên Chúa. Tất cả các trào lưu này đều dẫn tới tình trạng mất quân bình trong đời sống gia đình. Cả hai nam nữ đều cần nhau và có những quà tặng bổ sung cho nhau. Thánh Phaolô khuyên vợ phải vâng lời chồng, không phải như người nô lệ vâng lời chủ. Nhưng ai cũng biết, một gia đình không thể có hai người lãnh đạo. Đồng thời, Ngài cũng khuyên chồng phải yêu thương vợ như yêu chính bản thân mình. Điều này loại trừ tất cả những ích kỷ, hành hung và bất trung với vợ mình. Chỉ có thế, gia đình chúng ta mới có thể tiến mạnh, hòa hợp yêu thương và sống theo đường lối Thiên Chúa đã vạch định từ ban đầu. Amen.